vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Cảm ơn chị Thanh rất là nhiều đã đồng ý tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay với SBS tiếng Việt. Trước hết thì chị Thanh có thể cho biết là chị lúc nào thì đã nhận ra là con bị tự kỷ ạ?
Nhận biết được con mình tự kỷ thì khoảng 3-4 tuổi, 3 tuổi nó ít nói. Mình phát hiện ra là nó ít nói, thì mình phải đi tìm hiểu vậy thôi.
Vâng.
Mình phát hiện mình đi dẫn nó đi bác sĩ, giờ dẫn nó đi làm thử nghiệm, thì mình biết là nó có tính đó nha. Tại vì mình cũng có một chút kiến thức, mình cũng có đừng đi làm, thành ra mình đi tìm ra nó sớm, và mình can thiệp sớm thì đứa trẻ nó phát triển, can thiệp sớm thì nó phát triển nhanh hơn. Thay vì có nhiều người cha mẹ thì không có quan tâm hoặc là không có chút kiến thức thì biết, thì họ để cho con họ đến lớn luôn, và sau khi lớn lên thì hơi khó.
Có lẽ là kiến thức là một chuyện. Cái thứ hai nữa là chị có nghĩ là có những bậc cha mẹ người ta không có chấp nhận cái sự thật đấy là con mắc chứng tự kỷ không?
Cũng có cha mẹ cũng không có dám đối đầu với cái sự thật đó, và đồng thời cũng bác sĩ gia đình cũng hay nói là trẻ con thì 4-5 tuổi chậm nói là chuyện bình thường, cho nên cũng ảnh hưởng một phần đó đối với đứa trẻ.
Thế mà còn bản thân chị thì sao? Cái lúc mà chị có cái suy nghĩ là có thể con bị tự kỷ thì cái cảm xúc của chị lúc đấy là như thế nào?
Đương nhiên mà có một đứa con duy nhất là con trai thì đương nhiên mình kỳ vọng rất là nhiều, và mình buồn thì cũng có buồn, nhưng mà mình vẫn đối đầu với nó, vậy mình cố gắng mình hướng dẫn nó, mình dạy nó, mình tìm những cái trợ giúp.
Cái quá trình mà bác sĩ chẩn đoán ra cái bệnh và liên quan thì nó có mất nhiều thời gian không ạ chị Thanh?
Cũng mất một khoảng thời gian khoảng 1 năm, bởi vì mình phải có một thời gian dạy con mình, và mình có khoảng thời gian mình quan sát, rồi mình có thời gian để mình đi xin những cái bác sĩ chuyên khoa, rồi apply những cái form để cho bệnh viện mà người ta làm cái assessment đặc biệt á. Thành ra mình có những cái, hồi xưa lúc đó thì có những cái funding, có những cái team, có những cái nhóm đó để tìm hiểu về những đứa trẻ đó, và người ta làm một cái xét nghiệm đó thì người ta đã biết được là con mình đã có chứng đó.
Như vậy là chị Thanh là có cái phát hiện ra cũng rất là sớm, thì thành ra là có cái sự can thiệp cũng kịp thời đúng không? Thì cái sự tiến triển của con trai chị kể từ đấy thì như thế nào?
Thì con mình nó sẽ bắt đầu nó tiếp xúc với người, rồi nó bắt đầu nói chuyện, tập hiểu biết. Nhưng mà cái hiện thời thì con mình nó đã biết nói, là nói rất là rành, nói tốt, nhưng mà cái khả năng tập trung của nó vẫn bị yếu, và cái khả năng mà giao tiếp của nó vẫn bị yếu.
Vâng, thế là lúc mà chị phát hiện ra bệnh là lúc cháu 3-4 tuổi, bây giờ thì là cháu bao nhiêu tuổi rồi chị?
22.
22 tuổi, thì cái quá trình đấy là gần 20 năm, thì cái khó khăn lớn nhất đối với chị và gia đình là như thế nào?
Cái khó khăn là mình không có thời gian nhiều, bởi vì mình còn phải đi làm việc. Nhưng mà may mắn là mình có những đứa con của mình cũng hỗ trợ. Rồi khi mà con mình nó lớn một chút, là đứa con gái thứ hai của mình nó lớn hơn chút, thì mình có khuyên nó là học ngành speech therapy, là trị liệu ngôn ngữ. Và do đó thằng em trai này cũng nhờ con chị đó mà nó phát triển tốt hơn đối với những đứa trẻ khác.
Tức là cái sự trợ giúp của gia đình thì rất là lớn đúng không ạ?
Đúng vậy.
Dạ vâng. Thế còn những cái hỗ trợ mà chung quanh như là các hệ thống về người khuyết tật rồi các dịch vụ xã hội thì có giúp được nhiều không ạ chị Thanh?
Hồi xưa thì không có nhiều, hồi xưa chỉ là cái người speak thôi. Rồi sau này á, thì có gần đây đó, gần đây mấy năm gần đây thì có chương trình NDIS, thì NDIS cũng trợ giúp được đứa bé cũng rất là nhiều. Nếu mà mình biết sử dụng nó đúng, nếu mình sử dụng nó không đúng, không có thích hợp thì mình thấy là tốn thời gian mà đứa nhỏ nó không có phát triển tốt. Thay vì mình hiểu biết, mình đeo đuổi, thì mình dùng cái ngân sách đó đúng theo cái chiều hướng con mình, cái nhu cầu của con mình, thì con mình nó phát triển tốt. Còn như nếu như mà mình dùng không đúng thì con mình nó không phát triển gì đều mà chỉ tốn thời gian thôi.
Thế thì theo chị Thanh á, thì qua cái kinh nghiệm của bản thân thì chị thấy là có thể là những bậc phụ huynh thì có thể mắc những cái sai lầm như thế nào khi mà như chị nói đó, đi không đúng hướng đó. Thì cái không đúng hướng này là nó ở những cái yếu tố như thế nào?
Những cha mẹ đó là những thành phần coi như là buông xuôi. Khi mà con mình nó lớn nên nó học xong lớp 11, 12 rồi thì nói thôi thì con mình nó không học được cái gì nữa rồi, không làm được cái gì nữa rồi, thì đưa nó vô những cái service provider, những cái center cho nó chơi trong đó sáng đi chiều về. Thì cha mẹ nhàn rỗi thì đi làm việc khác. Nó là quay time, quay money của chính phủ. Còn tôi thì không, tôi bỏ việc, tôi đeo theo, tôi dẫn con tôi đi đến chỗ này, đi học chỗ kia, làm việc này việc kia để tìm cho cái khả năng của nó, coi nó thích hợp với việc gì. Như tôi không thể nào để cho nó ở nhà nó chơi game hoài, tôi đưa nó đi làm việc thiện nguyện. Đó, thì nó tiếp xúc với mọi người được. Và tôi tìm những người chăm sóc của nó, những người worker, thì những người đó phải có kinh nghiệm. Tôi chọn những người đó có kinh nghiệm, coi chừng con tôi và sở thích con tôi, và nói chuyện với con tôi và dạy con tôi phát triển ở phương diện nào. Đó là ý muốn của tôi.
Vâng.
Đó là tôi dùng đúng. Còn có những bậc phụ huynh mà thấy là con mình thôi kệ đi, đi tới đâu hay tới đó, rồi cứ bỏ mặc ngày qua ngày. Thì sau khi con mình nó lớn lên rồi, thì khi mà mình lớn lên rồi mình mới biết là cái thời gian đó mình không dạy cho con mình không dùng đúng, bây giờ chết rồi, mình sắp bệnh, mình sắp già, mình sắp chết, thì con mình thấy sao, thì họ lại quýnh lên. Cho nên tôi mới tổ chức một cái nhóm kêu bằng cha mẹ có con khuyết tật đó. Cái nhóm của tôi thì có vài chục người để mà chia sẻ kinh nghiệm sống, là kinh nghiệm mình xài những cái service provider nào, rồi con mình nó phát triển như thế nào, rồi con gái nó lớn lên thì nó đòi có boyfriend, hoặc là con trai nó đòi có girlfriend mà nó không biết gì hết. Nghĩa là có ai muốn sao mình cũng vậy. Thành ra những đứa trẻ đó nó ngu ngơ lắm. Nếu mà cha mẹ không có chuẩn bị ngay từ lúc mà nó 15, 16 tuổi, mình dạy cho tới dạy cho tới lớn thì nó mới biết, nó hiểu biết được. Còn những đứa nào mà mình cha mẹ mình không có dạy thì bây giờ lại la làng lên, trời ơi, con tôi đi ra đường bóp vú người ta chẳng hạn vậy đó. Không có chuẩn bị trước. Đến khi con mình nó phát triển, nó thành thanh niên thì nó tò mò thì nó làm bậy, thì mình cản trở nó không kịp thôi. Đúng không? Còn mình dạy từ nhỏ, mình dạy nó như thế này là được, như thế này là không được, này kia, thì nó biết được, thì nó mình cản trở nó được, mình hiểu biết thì nó đang ngoài đường nó lịch sự. Còn nếu mà cha mẹ không có hiểu biết, đụng chuyện con mình nó quậy lên thì lại than. Thì giờ phải than thì mình phải giới thiệu đi mấy cái những cái bác sĩ tâm lý, những bác sĩ tâm lý đàn ông á, rồi dạy cho đứa nhỏ, những người nói chuyện thêm cho đứa nhỏ thì mình giảm bớt cái vấn đề đó.
Như vậy là thực sự chị Thanh làm cha mẹ bản thân, cái việc dạy con cái đã rất là khó rồi, còn khi mà con có cái chứng tự kỷ thì còn khó khăn hơn nữa. Cho nên là có lẽ là nhiều bậc cha mẹ nghĩ là như chị nói đó, bỏ mặc luôn, rất là khó dạy, thì thành ra là thôi chịu thua. Nhưng mà thực tế thì đâu có phải đâu, đúng không? Mình luôn có thể là có cái sự hướng dẫn, cái sự uốn nắn, và hoàn toàn là có thể có những cái tác động tích cực đến con, đúng không ạ?
Có thể mình hướng dẫn được nha. Ngay từ nhỏ, nếu ngay từ nhỏ mà cha mẹ biết Thành ra cái đó cũng một phần của cha mẹ với trường học. Trường học mà sau khi rời trường học rồi thì cha mẹ phải theo.
Vâng.
Phải đi đồng hành với trường học mới được. Nếu mình cứ vất vô trường học sáng chở vô đó, chiều chở về, như vậy đứa nhỏ nó không có biết bảo vệ bản thân nó là gì. Giờ nó không biết làm thế nào là đúng hay sai.
Vâng.
Thành ra trường học dạy, mà mình cũng đồng hành với trường học để mình biết cái tâm lý của nó. Khi mà nó 12 tuổi tới 15, 16 tuổi nó phát triển như thế nào, mình dạy nó từ từ, từ từ, thì lớn lên nó mới trở thành người có thể nói là tương đối lịch sự khi ra ngoài đường. Còn có những đứa là nó hoàn toàn không có lịch sự nữa hết. Nó ra ngoài đường nó muốn làm gì nó làm. Thành ra có những đứa hiện thời trong cái nhóm tôi, có những đứa không thể nào đi ra đường được. Cứ ở trong nhà đập phá vậy đó, la hét vậy đó, tới giờ ăn thì ăn, rồi muốn ở trong nhà muốn cởi đồ đi nhông nhông thì cứ giật cởi. Là hết giữa rồi. Cũng khó lắm đó.
Vâng.
Bây giờ là phải tìm những cái group home mà đưa cho ảnh vô trọng. Nhưng mà đưa vô group home thì người ta lại không nhận, chưa chắc gì người ta nhận. Thành ra gặp rất là nhiều khó khăn. Theo bác sĩ chuyên khoa nói thì phải cho anh ấy uống thuốc để cho anh ấy tầm lại. Mình cũng không nói được.
Vâng. Như vậy là như trường hợp của chị Thanh thì chị đã biết từ sớm có cái phương cách mà giúp đỡ con ngay từ sớm, cho nên là đã, tức là em đã phát triển, có nghĩa là có rất là tích cực đúng không ạ? Còn
đúng.
Trong những cái gia đình khác mà Khánh Linh nghĩ là cũng không phải là số ít đâu, cha mẹ không có biết được là cái đường đi nó lý tưởng nhất, nó hợp lý nhất cho con mình, thì để lại cái hậu quả phía sau, đấy là khi con lớn lên thì vượt ra ngoài cái tầm kiểm soát của mình đúng không ạ?
Đúng rồi.
Và nếu như mà các bậc cha mẹ mà rơi vào cái tình trạng mà con đã ở ngoài cái khả năng kiểm soát đấy, thì chị thấy là cái sự khổ sở hay là những cái
quá khổ sở,
mọi người thường thường là có thể là đối mặt với nó như thế nào?
Thường thì là nhốt ở trong phòng, rồi đi ra ngoài thì phải có hai người đi theo. Nghĩa là khi nào mà vui vui thì đi vòng ngoài phạt chơi, còn không vui thì lại đục thùng rác này kia, thì có phải có hai người quốc cờ đi theo. Nhưng mà nhốt ở ngoài thì hoài thì tội nghiệp, mà dẫn đi ra ngoài thì lo sợ. Nhưng mà theo cái ngân sách của chính phủ thì cũng có cho xuất bậc quốc cờ hai người.
Nhưng mà đúng là như chị Thanh là lúc nãy thì nhiều người thì người ta như cái khó khăn nhất là dành thời gian cho con và dành cái sự quan tâm chú ý, có cái gọi là 24/24 đấy, thì cái điều mà có lẽ là không phải là nhiều gia đình có thể có được, đặc biệt là cái gánh nặng gọi là cơm áo gạo tiền đúng không?
Đúng rồi. Thành ra người ta cũng khó lắm, bởi vì ba bốn đứa con người ta không thể nào tiền đủ thứ tiền phải lo. Thành ra người ta cũng khó mà chăm sóc riêng một đứa như vậy.
Vâng, đúng rồi. Thì thành ra là không những là cần phải cái tâm huyết, cái sự quyết tâm, mà cũng còn rất là nhiều hy sinh nữa.
Cái đó là do mình, nếu là những ai mà đến với mình sớm hơn thì mình thuyết phục họ, dành thời gian cho con họ nhiều hơn. Rồi mình có những cái kỹ năng như là giao tiếp với con mình á, thì mình truyền đạt lại cho họ để khuyên họ như thế này thế kia để họ thích hợp với con họ. Nghe con mình nhiều hơn. Rồi thí dụ như con mình nó chẳng có một đứa chẳng thèm nói gì hết, 24/24 chẳng thèm nói gì hết, cứ đi ra đi vào. Thành ra nếu như những đứa đó thì cha mẹ có thể ở bên cạnh nó. Nếu một con mình đi thì mình dẫn con mình đi. Rồi con mình ngồi xuống, mình cũng dẫn con mình ngồi xuống, rồi chỉ cho nó vấn đề này, vấn đề kia. Thì nó từ từ nó mới có sự cảm thông, đồng cảm. Còn như nếu cha mẹ bỏ mặc con mình nó đi tới đi lui hoài, cha mẹ ngồi đó thì con mình nó sẽ là như vậy luôn.
Vâng.
Rất rất là khó. Như là khả năng mà kiên nhẫn đối với mấy đứa này thì phải thật là kiên nhẫn.
Và cái việc kiên nhẫn thì nó sẽ là worth it, nó sẽ là đáng để làm đúng không? Nó sẽ là đáng những cái công sức, những cái quyết tâm và kể cả những cái hy sinh của mình đúng không ạ?
Đúng, hy sinh rất là nhiều thời gian. Ban đêm mà con mình không ngủ, mình cũng không ngủ với nó, mình cũng thức với nó, mình coi nó làm gì. Chứ không phải là mình khóa cửa lại là xong đâu. Có nhiều người con quậy quá khóa cửa lại, ở trong phòng chỉ là tấm nệm thôi, mặc mình nó xé, nó làm gì nó làm, thì cũng không có quá. Mình phải hỏi bác sĩ, mình cho nó uống thuốc vào ngủ vào ban đêm để đổi cái giờ giấc cho nó. Mình phải có biện pháp. Nhiều người không có biện pháp thì nó thành như vậy.
Thế là con chị thì bây giờ đã có thể là đi làm hay là tự lập được chưa?
Con mình bây giờ thì tự lập rất là nhiều, là vấn đề như nó có thể là tự mình nấu ăn, giặt giũ, đi ra đường có thể mua đồ, rồi nó có thể học thêm tiếng Anh. Nó học thêm bookkeeping. Hiện thời thì nó học bằng lái, nhưng mà rớt hoài thì bực bội lái. Đó là sự thật mà.
Bằng lái thì ai cũng rất nhiều lần chị chị khuyến khích con.
Đứa nào cũng giống nhau thôi.
Vâng, mà không khác nhau đâu.
Điều đó là có những người mẹ có cái con gái mà đã bị tự kỷ rồi, nhưng lại có cái vấn đề đồng tính. Đang gặp khó khăn thì mình cũng mong muốn là cha mẹ quan tâm con cái vấn đề đó, để cho con mình nó tìm được một cái chỗ nào đó để mà người ta hướng dẫn nó, giống như một cái tổ chức nào đó. Có một cái tổ chức nào đó chuyên về những đứa trẻ có những cái chứng tự kỷ, những cái đứa khuyết tật, những cái đứa mà có cái khuynh hướng về phái tính. Những chuyên môn đó họ thành lập ra một nhóm đó để trợ giúp những đứa trẻ này. Những đứa trẻ này nó vô tội, nó không biết gì hết. Nó thấy người ta có boyfriend, nó cũng muốn có boyfriend. Rồi nó thấy boyfriend này là thằng nó không thích nó, thì nó đi kiếm con gái. Chứ nó không kiếm con trai. Nó kiếm con gái thì nó bị lợi dụng, có nhiều tiền thì người đó lấy hết, có nhiều tiền người đó dẫn đi mua sắm hết. Thành ra cha mẹ thì cũng có cái nỗi khổ là bây giờ con nó như vậy mà mình không có control nó được, thì cũng kêu rêu, cũng than phiền. Nhưng mà mình nói là ở đây mình phải tìm có những cái tổ chức đó. Nhưng mà không phải ai có cái tổ chức đó thì cũng khó.
Vâng, đúng rồi. Và Khánh Linh thấy là cái nhóm mà chị Thanh nói, là cái nhóm mà chị lập ra là cha mẹ của con khuyết tật á, rất là hữu ích. Thì không biết là chị Thanh có thể là cho biết là cái cách mà nếu mà ai bậc phụ huynh nào mà muốn tham gia để mà có thể là học hỏi, tìm hiểu kinh nghiệm á, thì tham gia bằng cách nào ạ?
Ở đây thì Thanh chỉ là lập lên một cái nhóm trên Viber, những người mà mình đã từng quen biết đó. Thí dụ như đó, chị ơi, hôm nay con em như thế này, thì mình có cái chỗ nào dạy con em, hoặc là có một người nào tâm lý nào mà chị biết đây, con em nó dạy về vấn đề phái tính, hay dạy vấn đề giống như là nó không có biết kết giao với bạn bè, thì người tâm lý nào hoặc là một người service provider nào mà phù hợp với con họ, thì mình nói mình có thể đưa cho họ cái danh sách là những cái service provider này, nó tổ chức này, nó có những cái tổ chức vui chơi, những tổ chức đi chơi ở ngoài, hoặc là tổ chức đi cắm trại, hoặc là tổ chức để là coi phim, thì mình giới thiệu họ vô những cái service đó. Thì họ tùy họ chọn.
Một lần nữa Khánh Linh cảm ơn chị Thanh rất là nhiều ạ, đã chia sẻ những cái chia sẻ rất là chân thình và cũng rất là thực tế, đặc biệt là đối với những bậc phụ huynh mà có con mắc chứng tự kỷ ạ.
Vấn đề mà Thanh lo lắng nhất là cha mẹ. Cha mẹ, cái sự tương quan của cha mẹ với con cái, và cha mẹ con với con cái bình thường, và có đối với những đứa con cái khuyết tật, nó có công bằng hay không. như đối xử không có công bằng đối với những đứa trẻ đó, thì đối với những đứa trẻ đó rất là thiệt thòi.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.